tối về thì mở băng giảng của thầy để nghe cái ông dân tộc ông nói cũng vui ra phết ha. Mấy bác ở các ban bộ ngành trung ương lên thăm thầy, điện cho thầy bảo thầy Thịnh bây giờ nổi tiếng quá, đi đến các thầy cô giáo, các giáo sư Học viện Chính trị Quốc gia mà các thầy đến bảo là đến đó mà cái thì đến cái giờ nghỉ giải lao á, nghe thấy tiếng thầy Thịnh ở trong phòng tưởng là thầy Thịnh đến chơi, hóa ra là các thầy gì, các thầy đang mở máy tính nghe thầy Thịnh giảng pháp. Thế là mấy vị bảo là bây giờ chết, các vị nói đùa bây giờ chết, đảng viên mà suốt ngày đi nghe ông thầy chùa giảng kinh như thế này thì chết. Thầy cười thầy bảo không chết đâu. Phật giáo Việt Nam chúng ta từ khi du nhập cho đến nay trên dưới 2.000 năm lịch sử tồn tại và phát triển, Phật giáo luôn luôn đồng hành cùng dân tộc. Đặc biệt là các thời như là thời Lý, thời Trần, thời Đinh, thời Lê, thời Lý, thời Trần, ngày xưa các vua đều tin sùng Phật giáo, đem lại một giai đoạn huy hoàng lịch sử của đất nước, của dân tộc 5-600 năm liền. Cho nên nay đất nước chúng ta kể từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 cho đến nay mới là bao nhiêu năm? Năm 75 và năm 2024 mới là bao nhiêu năm? 40 mấy? 40 mấy năm? Mới 49 năm. Mới 49 năm so với 500 năm chưa bằng 1/10 các quý vị. Cho nên Đảng nhà nước chúng ta với cái chính sách tự do tín ngưỡng tôn giáo, các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mọi người dân của Việt Nam dù là đảng viên hay là người dân thường chân lấm tay bùn đều có quyền gì? Được tự do tín ngưỡng theo hoặc không theo các tôn giáo, kể cả đảng viên. Cho nên đây là gì? Một cái chính sách gọi là mở nhất của Đảng nhà nước chúng ta đối với gì? Công tác tự do tín ngưỡng tôn giáo. Mà được đã ghi vào trong luật hẳn hoi. Cho nên á, đảng viên á, mà tìm hiểu về các tôn giáo, lấy cái hay, cái tốt, cái từ bi á, hỷ xả của các tôn giáo, mà cụ thể là của Phật giáo, để đem áp dụng vào cuộc sống thường nhật hàng ngày, để làm một người gì? Một người cán bộ, một người công bộc của dân, giống như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói á, thì chẳng phải là gì? Tốt lắm hay sao? Vua từ vua Đinh Tiên Hoàng cho đến vua Lê Đại Hành và sau này là Lý Công Uẩn và đặc biệt là gì? Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông và đến Trần Nhân Tông, các vua hiền vua sáng của Đại Việt chúng ta trong giai đoạn hàng gì? Hàng 5-600 năm lịch sử ấy đều tin sùng Phật giáo, đem giáo lý của Đức Phật áp dụng vào cái cuộc sống gọi là gì? Gọi là an bang trị quốc, thiết lập một cái triều chính gọi là tuyệt vời của đất nước chúng ta trong cái giai đoạn phong kiến hàng nghìn năm về trước. Cho nên các quý vị thấy đó. Cho nên vua hiền tôi trung đều xuất phát từ cái giai đoạn lịch sử như là Đinh Lê Lý Trần ấy. Các vua các quan trong triều đại đa số đều tin sùng Phật giáo, đều lấy cái gì? Cái đạo từ bi để làm nền tảng, làm kim chỉ nam cho con đường gì? An bang trị quốc, bình thiên hạ. Cho nên chúng ta thấy đặc biệt là gì? Ba lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông của nhà Trần, rồi nhà Lý chưa có một lần lịch sử nào trong đất lịch sử Việt Nam của chúng ta, nhà Lý, chúng ta biết gì, Thái úy Lý Thường Kiệt đem quân đánh đến tận gì, đến tận Hồ Động Đình của Trung Quốc, tức là đến gì, nó chiếm phải đến gì, đến hai tỉnh của Trung Quốc, hai gần ba tỉnh của Trung Quốc bây giờ. Chúng ta thấy không? Duy nhất trong lịch sử Việt Nam có một gì, một triều đại có một vị tướng quân, đó là Thái úy Lý Thường Kiệt đem quân gì đánh đến tận Hồ Động Đình của Trung Quốc, tức là đến tận cái nơi gì, cái nơi của mình gọi là cái nơi của cái nơi đất tổ, nơi mà gì, nơi Lạc Long Quân được sinh ra ở đó. Chứ Lạc Long Quân không phải sinh ở trên gì, ở trên Phú Thọ chúng ta đâu nhé. Lạc Long Quân là sinh ở gì, tận gì, Hồ Động Đình ở bên Trung Quốc bây giờ, thấy chưa, tỉnh Hồ Nam bây giờ, Hồ Bắc ở gần về cái nơi mà xảy ra cái đại dịch Covid năm 2019-20 đó, đấy, ở tận đấy cơ mà. Cụ Lý Thường Kiệt, cụ đem quân, cụ gì, cụ đánh trận đấy, vì sao cụ biết được, lúc đó là nhà Tống thì phải, nhà Tống nào đi, đang chuẩn bị dồn binh, lương tướng giỏi và quân lính để đánh Đại Việt chúng ta. Cho nên nhà Lý lúc đó, Lý Thường Kiệt là một vị đại tướng quân cực giỏi của Đại Việt chúng ta lúc đó gì, đi trước một bước, đem quân là gì, đến đánh úp gì, gọi là đánh úp lá cà và thiêu hủy sạch quân lương và vũ khí súng ống của nhà Tống lúc bây giờ thì phải, nhà Tống thì phải, đấy, đánh trước đi, đánh xong rồi gì lại cầu hòa. Đấy, lịch sử chúng ta thấy Trung Quốc nó cũng cay lắm chứ, một cái nước lớn như thế mà từ trước toàn đi gì, đi xâm chiếm nước khác, mà bị một cái nước nhỏ nhỏ của Đại Việt lúc đó là chỉ có từ gì, từ Quảng Bình, Quảng Trị trở ra thôi, đem quân đánh đến tận Hồ Động Đình của gì, của nó, chiếm đến 1/3 đất nước của chúng nó rồi, cay lắm chứ. Nói với các quý vị đấy, lịch sử của đất nước chúng ta có những giai đoạn như thế, nhưng chúng ta biết Lý Thường Kiệt là gì, là một Phật gì, một Phật tử, một vị thiền sư tại gia đấy, một tướng, một thiền sư, một vị cư sĩ tại gia. Cho nên thầy mới nói với mấy bác, nói vui mấy bác mà, cán bộ đảng viên mà biết đem áp dụng lời dạy của Đức Phật vào những điều lệ cương lĩnh của đảng, kết hợp gì gì giữa những điều lệ cương lĩnh của đảng và tấm lòng từ bi hỷ xả vô ngã vị tha của Phật giáo, để làm một người cán bộ tốt, một người quan tốt, thì đất nước Việt Nam chúng ta sẽ được nhờ nhiều lắm, dân tộc Việt Nam sẽ được gì, sẽ được nhờ nhiều lắm, chắc chắn đất nước Việt Nam chúng ta sẽ phát triển và sẽ tiến tới gì, hùng cường như hội thảo khoa học quốc gia vừa qua vậy. Sợ rằng á, đến giờ nghỉ các ông lại gì, các ông lại đi nhậu đi nhẹt, hoặc là lại chơi tú chơi bài để ăn tiền nhau mới sợ. Còn giờ nghỉ giải lao mà gì, nghe sư nói về Phật Pháp, nói về đạo đức, nói về nhân quả, nói về cách sống làm sao để làm một người tốt, một người có ích cho xã hội, cho quốc gia, cho dân tộc, cho đất nước, cho đạo Pháp, cho dân tộc, thì chẳng có cái quý nào quý hơn. Không chỉ các thầy nghe mà các thầy còn truyền lửa được cho gì, cho lớp lớp học trò của mình, thì tốt biết bao. Cho nên đấy, xin thưa các vị, nó cũng là cái duyên. Nó là cái duyên. Chứ không phải là chúng tôi tài giỏi hay là chúng tôi gì thủ thắng, chúng tôi chứng đắc cái gì. Ngoài ngày hai bữa cơm, một bữa cháo, ta chả có chứng cái gì nữa cả. Có chứng, chứng một ngày hai bữa cơm và một bữa cháo. Sáng ăn cơm, chiều ăn cơm, đó là chứng gì? Chứng hai bữa cơm. Và tối thì thường tôi ăn cháo. Tối thì chứng bữa gì? Bữa cháo. Ngày hai bữa cơm, một bữa cháo gì? Để nuôi thân, để hành đạo thế này là quý lắm rồi. Rồi tổ dẫn chứng tiếp, kinh Na Tiên nói, ví như hột cát nhẹ, các cụ ngày xưa dịch là hột cát, giống như là hột mít hay là hột xoài ấy. Bây giờ thì người ta nói là hạt gì? Cát, người ta nói là hạt cát. Nhưng các cụ ngày xưa dịch theo lối văn, các cụ ngày xưa dịch là hột cát. Ví như hột cát nhẹ, bỏ xuống nước liền chìm. Trái lại, tảng đá dù nặng to, nếu được thuyền chở, có thể đem từ chỗ này sang chỗ khác. Người niệm Phật cũng như thế, nghiệp tuy nhẹ, nếu không được Phật cứu độ, tất sẽ bị luân hồi. Tội chướng dù nặng bao nhiêu, nếu được Phật tiếp dẫn, ắt sẽ được sinh về cực lạc. Đây là kinh gì? Kinh Na Tiên. Chính kim khẩu Đức Phật, Đức Thích Ca Mâu Ni dạy như thế. Nói là hạt cát tuy nhẹ, nhỏ nhẹ đấy, nhưng bỏ xuống nước một cái liền là chìm xuống gì? Xuống đáy sông. Còn hòn đá tuy to tuy lớn, nếu mà được cái chiếc thuyền nó chở thì vẫn có thể băng vượt sông vượt biển để đến cái đích bên kia vậy. Ở đây ý Phật nói là gì? Người nghiệp nhẹ, nếu không tu không được Phật độ thì vẫn có thể bị luân chuyển trong lục đạo như thường. Còn người nghiệp nặng mà biết tu, biết niệm Phật, biết sám hối, biết cầu sinh Tây Phương, được Phật độ cho, dùng tha lực để độ cho, giống như người, giống như hòn đá đi trên tuy nặng mà đi trên thuyền. Còn người nghiệp nhẹ mà không tu, cứ nghĩ rằng là gì? Sống tốt là được, cần gì phải tu. Tôi sống chả làm ác gì cho ai, chả làm có lỗi với ai. Tôi sống chấp hành pháp luật của nhà nước, như thế là được rồi, cần gì phải đi chùa. Thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba mới đến tu chùa cơ mà. Cần gì phải đi chùa, cần gì phải quy y, cần gì phải học Phật. Chỉ cần là người tốt là được rồi, tâm tôi tốt là được rồi. Xin thưa các quý vị, những con người như thế sống ở thế gian, họ tưởng chừng như là ngoan, nhưng thực sự họ không phải là ngoan thật đâu. Vì sao? Vì họ ngoan được kiếp này, nhưng kiếp sau chắc còn ngoan không? Khi già mất tấm thân này, họ thọ cái tấm thân sau, họ có còn ngoan như thế nữa không? Hay là đến lúc họ gì? Lại bị tham sân si, mạn nghi tà kiến ác kiến, kiến thủ biên thủ giới cấm thủ, nó bùa vây và nó làm cho con người đó gì? Đánh mất đi cái tâm chất phác thật thà chân thật kiếp trước, trở thành kẻ gì? Tham lam vô độ, tạo nghiệp vô biên, thì ắt sẽ lại đi đọa trong ba đường ác đạo mà thôi. Cho nên tưởng ngoan mà thực sự không phải là ngoan. Còn chúng ta biết chúng ta gì? Chúng ta nghiệp nặng chướng sâu, biết chúng ta ngu si thiếu trí, biết chúng ta kém phúc kém duyên. Nay được thân người, được gặp Phật pháp, được gặp được pháp môn tịnh độ, cho nên thì thôi, ta biết ta gì? Ta nghèo, ta túng, ta thiếu, ta yếu, ta thiếu đủ mọi thứ. Thôi Phật dạy ta niệm Phật 10 câu, niệm Phật nhiều câu để cầu sinh Tây Phương. Chúng ta thì y giáo phụng hành, một lòng một dạ, chí thành, chí kính. Rảnh đâu niệm đấy, nhớ lúc nào liền niệm lúc đấy, kể cả đi ngủ, thức dậy giữa đêm cũng niệm được vài câu A-di-đà Phật. Niệm cho đến lúc thì ngủ quên đi thì thôi, thức dậy lại tiếp tục niệm A-di-đà Phật. Cứ như thế niệm, lúc vui cũng A-di-đà Phật, lúc khổ cũng A-di-đà Phật, lúc khỏe A-di-đà Phật, và lúc ốm nằm trên giường bệnh sắp chết cũng nhớ để A-di-đà Phật. Cho dù cố gắng mà niệm lấy gì một hơi hoặc vài hơi trước khi nhắm mắt xuôi tay về thế giới bên kia, cũng cố gắng nhớ gì? Nhớ niệm lấy mấy câu A-di-đà Phật. Như thế chính là gì? Hòn đá nghiệp của chúng ta tuy nặng, nhưng được gì? Được con thuyền từ bi nguyện lực của Đức Phật A-di-đà, chở chúng ta qua con sông sinh tử luân hồi, vượt qua từ bến khổ bên này sang bờ giác bên kia. Vãng sinh Tây Phương tức là đến bờ giác bên kia. Cho nên hãy theo lời Phật, lời Tổ dạy và lời kinh Na Tiên ở đây nói là ví dụ như thế để mà tin sâu, nguyện thiết và hành chuyên. Theo đoạn kinh đây, ta thấy niệm Phật là pháp có thể đới nghiệp vãng sinh, tức là mang theo nghiệp mà vãng sinh đó. Vì nhờ tha lực, tảng đá lớn ví cho sức nghiệp sâu dày to nặng của chúng ta, thuyền chở ví như nguyện lực gì của Đức Từ Phụ A-di-đà Phật. Vậy người tu đừng nghĩ rằng mình còn tham sân si, e không được vãng sinh. Thí dụ trên có thể phá luôn điểm nghi về gì? Về nghiệp nặng, cái nghiệp nặng ở gì? Ở điều thứ nhất vậy. Phá mối nghi. Thứ ba, niệm Phật, e Phật không đến rước. Người niệm Phật tùy theo công đức mình. Khi lâm chung thấy Phật hoặc Bồ Tát hay thánh chúng đến rước. Có khi thấy, có khi không thấy chi. Kệ, không thấy chi cũng không sao các quý vị. Mà nhờ sức nguyện của mình và Phật lực thầm nhiếp thọ, thần thức tự về Tây Phương. Đấy, kể cả không thấy Phật cũng không sao. Niệm Phật mà thấy Phật trước lúc hoặc trong lúc lâm chung là gì? Là quý hóa, là số một rồi, là chắc chắn vãng sinh rồi. Còn nếu kể cả không thấy Phật cũng không sao. Ở đây tổ giảng là gì? Không thấy Phật cũng không sao, không có ảnh hưởng chi cả. Nhờ sức nguyện niệm Phật, nhờ vào Phật lực nhiếp thọ, cho nên thần thức của chúng ta gì? Cũng tự nhiên gì? Được về, được gì? Được bay về Tây Phương. Không phải là đi về mà gọi là bay về Tây Phương. Ở đây là lời tổ giảng nhé. Mà tổ thì được gọi là hóa thân của Bồ Tát Đại Thế, Đại Thế Chí. Ngài Ấn Quang Đại Sư gọi là hóa thân của Đại Thế Chí thì hiện ở Trung Quốc. Còn Ngài Thiền Tâm được là hóa thân của Đại Thế Chí được hóa thân ở Việt Nam. Còn Đại Lão Hòa Thượng Thích Chí Tịnh ấy, được coi như là hóa thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Và ngày hôm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự do Đức Đệ Tứ Pháp Chủ Đại Lão Hòa Thượng Thượng Chí Hạ Quảng và Đức Phó Pháp Chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thiện Nhân cùng Chư Tôn Thiền Đức trong Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự về dự cái lễ kỷ niệm 10 năm thoát hóa vãng sinh của Cố Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Thích Chí Tịnh và cả hai Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự ngày hôm qua đều nhất tâm là gì? Suy tôn Giác Linh Cố Đại Lão Hòa Thượng Thượng Chí Hạ Tịnh chính thức là sơ tổ của Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta. Chúng ta thấy có công mài sắt, có ngày nên kim. Lúc tu cụ tổ, thầy nghĩ chẳng bao giờ cụ muốn là cụ được làm Phật hay làm tổ hay làm gì, ai suy tôn cụ. Nhưng bằng cái công hạnh, bằng đạo hạnh, bằng sự tu tập của gì? Của Cố Giác Linh Hòa Thượng. Và bây giờ gì? Cả hai Hội đồng Chứng minh và Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cả tăng ni Phật tử, Phật giáo đồ Tịnh Độ, cả đất nước của chúng ta đều hoan hỷ nhất tâm suy tôn Hòa Thượng là sơ tổ của Tịnh Độ Tông Phật giáo Việt Nam chúng ta. Rất hoan hỷ. Đạo tràng chúng ta thì nhất tâm và suy tôn cụ từ khi cụ viên tịch năm 2014 rồi. Còn 10 năm sau, Giáo hội Phật giáo Việt Nam mới chính thức suy tôn, khi mà đã có được trên cái nền tảng là gì? Tăng ni Phật tử tu theo pháp môn Tịnh Độ ở khắp đất nước, trong nước và nước ngoài đều là gì? Đều tín kính những lời giảng dạy của Cố Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng lúc còn sinh thời. ghi nhận vô lượng công đức của Ngài trong hệ thống phiên dịch Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luận Luận từ tiếng Hán sang tiếng Việt. Ghi nhận cái công đức của Ngài cống hiến cho Phật giáo Việt Nam gần 100 năm trời. Và đặc biệt là cái công đức tu hành thủ thắng của Ngài. Cho nên như vậy là gì? Chính thức Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã suy tôn Ngài lên ngôi đệ nhất sơ tổ của định tổ tông Việt Nam của chúng ta. Còn cố Giác Linh trưởng lão Hòa Thượng Thích Thiền Tâm nữa mong rằng một dịp nào đó Giáo hội Phật giáo Việt Nam lại tiếp tục gì suy tôn cố Giác Linh đại lão Hòa Thượng Thích Thiền Tâm là nhị tổ của tịnh độ tông Việt Nam chúng ta. Đạo tràng chúng ta là người niệm Phật, là những tăng ni Phật tử theo pháp môn niệm Phật, Xiển Dương pháp môn niệm Phật và Hoằng Dương pháp môn niệm Phật ở Việt Nam. Thầy nghĩ rằng một dịp từ giờ đến cuối năm, thầy sẽ vào đích thân thăm và đỉnh lễ Xá Lợi cũng như là nhục thân của Hòa Thượng Thích Giác Khang, cố Hòa Thượng Thích Giác Khang. Và nếu mà chúng ta thấy đạo tâm công hạnh và sự cống hiến của Ngài cho Phật giáo Việt Nam nói chung và pháp môn tịnh độ của Việt Nam nói riêng, chúng ta có thể gì nhất tâm xưng tôn, suy tôn và cụ là gì? Là tổ thứ ba của tịnh độ tông Việt Nam của chúng ta nữa. Việt Nam chúng ta cũng có nhiều, còn nhiều những bậc cao tăng thạc đức các ngài gì ẩn lắm các quý vị. Mấy năm nay hệ thống truyền thông trong nước cũng như nước ngoài, chính thống cũng như là các trang mạng xã hội, họ bêu xấu, họ gọi là đả phá Phật giáo ở Việt Nam quá nhiều. Vì trong Phật giáo cũng có một vài con gì? Con sâu. Có một vài con sâu, nó làm ảnh hưởng tới gì? Tới cả cái hệ thống Phật giáo của Việt Nam. Cho nên một số những người có tâm thì chưa vững thì mất niềm tin. Còn một số những người gì? Muốn phá Phật giáo thì đây là cái cơ hội để cho họ công kích và họ đả phá Phật giáo chúng ta. Tuy nhiên, trong Phật giáo chúng ta, thời nào cũng thế, nước nào cũng vậy, cũng có những vị gì cao tăng ẩn mình, các ngài lấy thân giáo để duy trì mạng mạch của Phật Pháp. Lúc nào cần gì? Lúc nào cần thì hiện thì các ngài mới thị hiện. Bằng không các ngài chỉ sống như là ở dưới ngôi chùa, dưới lũy tre làng, chúng ta nhìn như là một vị hòa thượng, một vị thượng tọa, một vị ni trưởng, vị ni sư, vị đại đức, vị tăng ni gì bình thường mà thôi. Thậm chí các ngài sống cũng bình thường như những người bình thường khác, nhưng khi cần thị hiện các ngài mới thị hiện ra như là Bồ Tát Thích Quảng gì Quảng Đức vậy các quý vị. Như là chúng ta thấy một vị hòa thượng ở trong Huế mà vãng sinh lưu lại cái gì? Cái thủ Xá Lợi đấy, tức là toàn bộ cái đầu của ngài, thân cháy hết còn duy nhất cái gì? Cái đầu, cái hộp sọ của ngài không cháy. Đấy, chúng ta thấy trong Phật giáo chúng ta có những vị cao tăng các ngài gì? Thích ẩn chứ không thích hiện. Khi mà các ngài cần biểu diễn để lấy niềm tin cho tín đồ, cho tăng đoàn thì các ngài mới gì mới biểu diễn một chút. Khi các ngài biểu diễn thì các ngài lại thị tịch, các ngài lại về thế giới bên các ngài đã nhập Niết Bàn mất rồi. Lúc đó chúng ta muốn gần gũi thì cũng không gần gũi được nữa. Nhưng mà tuy nhiên đối với hậu học chúng ta thì đấy cũng là những tấm gương để cho chúng ta chiếu soi phản tỉnh và làm kim chỉ nam để nương vào để tu tập vậy. Cho nên là hãy yên tâm các Phật tử, hãy yên tâm. Trong Phật giáo không bao giờ thiếu bậc nhân tài, không bao giờ thiếu các vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng gì ẩn mình để giữ đạo. Không lo cái chuyện đó, chư Phật Bồ Tát sẽ sắp xếp. Không có ai hủy diệt được Phật giáo đâu mà lo. Chỉ có Phật giáo chúng ta tự hủy diệt mình mà thôi. Chỉ chính những tăng ni Phật tử chúng ta hủy diệt Phật giáo mà thôi. Còn không có thế lực thiên ma ngoại đạo hay thế lực chính trị nào có thể hủy diệt được Phật giáo đâu các quý vị. Cho nên cứ hoan hỉ mà tu đi. Ở đây á, tổ dạy là gì? Người niệm Phật e mình, e không thấy Phật đến rước thì tổ bảo không lo. Thấy Phật hay không thấy Phật cũng không lo. Kể cả niệm Phật mà không thấy Phật đến rước thì bằng thần lực công đức, thần thông công đức, thần lực của Phật á, thì có khi vèo một cái chúng ta lại gì? Thấy thần thức của mình tự nhiên là tại sao tự nhiên mình chưa thấy Phật mà lại ở trong hoa sen mà sinh ra rồi nhỉ? Tất cả cũng đều là do công đức niệm Phật mà thành vậy các quý vị. Cho nên tổ dạy là gì? Chỉ cần yếu, lúc ta phải chí tâm niệm Phật, đừng nghĩ chi khác. Tức là tổ dạy là chỉ cần lúc khi chúng ta yếu, chúng ta đau, chúng ta bệnh nhá, một lòng niệm Phật, đừng nghĩ gì, đừng nghĩ tới việc khác. Nếu nghi ngờ sẽ tự sinh ra chướng ngại, có nghĩa là không được nghi ngờ. Nếu nghi sẽ sinh ra chướng, cho nên không nghi. Một lòng gì, tất cả đều buông xuống, chỉ giữ bốn chữ A Di Đà Phật là được. Lúc đấy yếu không cần sáu chữ cũng được các quý vị, bốn chữ cũng được. Vì trong kinh A Di Đà Đức Phật nói gì? Nếu có chúng sinh nào thì nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, nhược tứ nhật, nhược ngũ nhật, nhược ngũ nhật, nhược trung nhật, nhất tâm bất loạn, xưng niệm gì? Xưng niệm gì? A Di Đà Phật. Trong kinh A Di Đà Phật dạy là gì? Chỉ cần niệm bốn gì? Bốn chữ A Di Đà Phật mà thôi. Còn hai câu hai chữ là Nam Mô là sau này chúng ta mới gì? Mới thêm vào. Còn Phật dạy đích thị là chỉ có gì? Bốn chữ A Di Đà Phật. Cho nên lúc cận tử nghiệp nó đến, bệnh tình gấp gáp, ốm đau thở chả được, niệm sáu chữ nó dài quá, chúng ta niệm bốn chữ là được rồi. Cho nên đến lúc đó tổ dạy là gì? Chớ nghĩ chi khác mà sinh chướng ngại. Tóm lại khi lâm chung, dù thấy tướng tốt hay không thấy, cũng gì? Cũng đừng quản đến, tức là đừng bận lòng đến nó. Chỉ cần là gì? Hết lòng niệm A-di-đà-phật cho đến gì? Giây phút cuối cùng mà thôi. Sao lại cứ đơ ra với nhau thế? Tự nhiên thấy đơ ra với nhau trong vòng vài giây. Đấy. Mệt các cụ lắm. Các cụ lắm lúc cũng văn nghệ với nhà cháu phết ấy. Đấy là gọi là gì? Phá ba nghi. Còn trừ bốn cửa ải là gì? Một, nhân bệnh khổ hủy báng Phật, tham sống sát sinh cúng tế cầu lành bệnh, uống rượu hoặc uống thuốc cho chất huyết tanh vì ái luyến nên tâm ràng buộc với gia đình. Người niệm Phật mà bị tai nạn bệnh khổ, đó là do gì? Nhờ công đức tu hành nên chuyển quả báo gì? Từ nặng thành nhẹ. Đáng lẽ chúng ta nếu mà không bị bệnh tật mà không tu á, thì có lẽ sau kiếp này chúng ta phải đọa vào ba đường ác đạo, địa ngục, sắt súc sinh. Cho nay chúng ta tu thì chúng ta chuyển từ ba cái nghiệp nặng đáng nhẽ đọa trong ba đường ác thành gì? Thành ốm đau khật khừ một vài thời gian ở tại cuộc đời này, gọi là chuyển hậu báo thành hiện báo, chuyển báo nặng thành báo nhẹ, chuyển trả trong gì? Nhiều đời nhiều kiếp thành gì? Trả trong một lần để về Tây Phương. Cho nên nếu người niệm Phật, người tu mà gặp bệnh tật thì cũng đừng có nản lòng, đừng có than thân trách phận, đừng có oán trời trách đất, mà hãy nhất tâm niệm A Di Đà Phật. Đó là chuyển từ gì? Từ báo nặng thành báo nhẹ, chuyển từ gì? Hậu báo thành hiện báo, trả cho hết để được vãng sinh về Tây Phương. Nếu trở lại nghi ngờ hủy báng là người kém tin hiểu, phụ ơn Phật, tự gây tội chướng cho mình, trong sự tích Tịnh Độ có thuật chuyện ông Ngô Mao cùng rất nhiều Phật tử khác nhờ dồn nghiệp mà sớm được vãng sinh. Vậy khi gặp cảnh này, người niệm Phật chúng ta phải nên gì? Ý thức để hiểu rõ, chớ có thoái tâm nhụt chí, mà hãy gì? Nhất tâm để xưng niệm bốn chữ A Di Đà Phật. Lại nữa, thân giả tạm này tùy theo tội nghiệp mà kiếp sống có vui khổ lâu mau. Nếu giết sinh mạng để nuôi dưỡng sinh mạng hoặc tế bái quỷ thần để mong cho được mạnh khỏe thì tội khổ càng thêm nặng. Phải triệt để nương theo lời Phật dạy và tin chắc vào giáo lý nhân quả để mà xưng niệm bốn chữ A Di Đà Phật. Sau khi chỉ cầu Phật, không nên cầu phù phép tà sư hoặc nghe lời kẻ chưa hiểu đạo, trở lại ăn năn uống rượu hay dùng thuốc bằng chất máu huyết tanh hôi của chúng sinh. Thân này nhơ nhớp được về cõi Phật sớm chừng nào hay chừng ấy, như bỏ chiếc áo rách bẩn hôi thối để mặc chiếc áo gì thơm tho sạch đẹp, chẳng phải là quý lắm hay sao? Hay chưa? Chúng ta thấy tổ giảng hay chưa? Đúng là văn của Bồ Tát Đại Thế Chí có khác. Đúng là lời dạy của Ngài giống hệt như lời dạy của Ấn Quang Đại Sư vậy. Văn của tổ giống y hệt như văn ở trong Văn Sao vậy. Cho nên Bồ Tát Đại Thế Chí thì hiện ở Trung Quốc là Ấn Quang Đại Sư, thì hiện ở Việt Nam là gì? Là Thiền Tâm Tổ Sư. Đều là gì? Là tổ hết đấy các quý vị. Đến như mối hại về ái luyến khi lâm chung, thì như đoạn trên đã nói, phải nghĩ trong gia đình từ cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái đều do đời trước có nợ nần ân oán kết duyên với nhau nên mới tạm hội ngộ với nhau mà thôi. Khi nhân duyên đã hết thì mỗi người đi một ngã. Chúng ta thấy có đúng không? Thì đấy, nhân duyên hết, chồng chết vợ có dám chết theo không? Em sợ bỏ xử chứ. Còn lúc yêu nhau thì nguyện cùng, không sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, nhưng nguyện gì? Nguyện sống với nhau đồng bạc răng long, nguyện cùng chết cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Gớm, ông bị bệnh rên khừ khừ trên giường thì bà còn đến chăm được tí. Nhưng mà lúc thấy ông ngoắc ngoải, ông chết, ông bảo, bà nhớ lời hứa với tôi không? Hứa cái gì ông? Bà hứa với tôi là không... sinh cùng tháng cùng ngày cùng năm, nhưng nguyện cùng chết cùng ngày cùng tháng cùng năm, bà có sẵn sàng để đi với tôi không? Cái ông này dở hơi à? Đấy. Tôi mà đi với ông thì còn quan còn cháu ở lại với ai? Nhưng thực tế chúng ta gì? Vì sợ gì? Sợ phải làm ma, sợ phải gì? Phải chết với ông, cho nên mà cái ông này vớ vẩn dở hơi. Tôi mà đi thì ai để trông con trông cháu? Một người đi về có người ở lại chứ. Đấy, lúc đấy là gì? Bạo biện như thế. Nhưng thực tế là chúng ta sợ gì? Chờ ê chê tờ chết xác. Xác chết khổ lắm. Đấy. Lúc yêu nhau thì gì? Yêu nhau cởi áo cho nhau. Về nhà mẹ cha có hỏi thì là sao đó? Đúng không? Yêu nhau ba sông, ba núi chín đèo, cái gì cũng lội cũng qua. Nhưng khi hết duyên nữa thì ông đi đường ông, tôi đi đường tôi. Như là cái bài hát là ngày xưa chưa xuất ra, anh nghe hát là gì? Đường anh đi, anh đi. Đường em đi, em đi. Đến lúc đó là đường ông đi, ông đi. Còn đường tôi đi, tôi đi. Đó, có theo nhau không? bà có cắn lưỡi bà chết với ông không? Còn lâu, xem phim gì? Hãy đợi đấy của Tom và Jerry. Đấy, thật mà. Cho nên ở đây tổ nói là gì? Là duyên tụ thì đến thì gặp, làm vợ chồng con cái anh em ruột thịt, duyên hết thì ra đi, ai có thân thì người đấy gì lo. Khi cái chết sắp đến, dù có quyến thuộc dù có quyến luyến cũng không thể đem theo được, không làm chi được, bởi chính xác thân của ta còn phải gì trở về cát bụi. Nếu luyến ái thì đã không gì vãng sinh, lại bị khổ luân hồi vô cùng vô tận. Cho nên thay bằng luyến ái, lúc đó chúng ta hãy gì để khởi bốn chữ A Di Đà Phật. Đấy, nhớ cho thầy, các vị cố gắng nhớ cho thầy nhé. Đặc biệt là các cụ hay bệnh, các cụ già già 70, 80, 90 rồi, hãy nhớ kỹ cho thầy. Hôm nay là ngày 29 tháng 2 năm Giáp Thìn, ở tại giảng đường của chùa Khai Nguyên này, thầy ông sư tộc Thích Đạo Thịnh, ông ấy khuyên là cho dù bệnh khổ đến đâu cũng nhớ bốn chữ và cố niệm bốn chữ, cố niệm lấy 10 câu rồi A Di Đà Phật. Ôi, gần 12 giờ rồi vẫn A Di Đà Phật à. Thôi còn vài dòng nữa để đọc nốt cho các quý vị. Những điểm về tam nghi tứ quan trên đây, hành giả phải suy nghĩ và nhớ cho thật kỹ để dự bị trước khi lâm chung, để cho tinh thần chúng ta được yên ổn và được gì? Được vững vàng niềm tin vào Tam Bảo, vào Phật Pháp, vào pháp môn tịnh độ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vì thương tưởng chúng sinh thời mạt pháp chúng ta, cho nên riêng nói về pháp môn tịnh độ này, tuy rằng khó tin, dễ tu, nhưng không phải ai cũng có thể tin, ai cũng có thể tu được. Nhưng ở tại đạo tràng này, tại hội trường này, thầy tha thiết mong tất cả đại chúng hãy tin đây là lời chư Phật nói. Và lời của chư Phật thì không bao giờ nói dối, không bao giờ nói sai sự thật. Bởi vậy, cho dù như thế nào đi chăng nữa, già hay là trẻ, hãy cố gắng trước mắt niệm Phật cho nhiều, càng nhiều càng tốt. Giống như người nông dân chịu thương chịu khó lam lũ, tuy đất cằn tuy sỏi đá, nhưng chịu thương chịu có thì sỏi đá cũng hóa thành cơm. Cho nên á, đầu tiên là phải chịu khó niệm Phật cho thật gì thật nhiều. Thứ hai là phải gì, phải cố gắng gì bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, bằng tất cả những công việc ở thế gian chúng ta có thể làm được thì làm. Tiền nhiều để làm gì? Đem về cho mẹ hả? Đem về cho mẹ để cũng tốt. Nhưng tiền nhiều phải làm đúng việc, nó mới sinh trưởng gì? Công đức. Chứ còn tiền nhiều mà đem về cho mẹ và mẹ gì? Cất trong hòm, trong két, bo giữ lấy kẹp sỉ và giữ gìn cho đến lúc chết, chẳng làm được việc gì thiện cả, thì tiền đó có tốt không? Tiền đó cũng chỉ là đám giấy lộn mà thôi. Tiền đó đem về cho mẹ, mẹ biết gì? Biết bố thí, biết cúng dường, biết phóng sinh, biết tu phúc, biết làm các việc thiện, thì đồng tiền đó nó mới sinh lời, đồng tiền đó nó mới gì? Đem lại lợi ích cho nhân gian, cho xã hội, cho bản thân, cho gia đình và cho tất cả người thân của chúng gì? Chúng ta. Cho nên cái việc thứ hai đó là cố gì? Đoạn ác tu thiện bằng tất cả mình có thể làm được thì cố gắng mà làm. Đến các quý thầy còn là cố gắng làm mà ốm cũng cố gắng thì lên đây để ngồi để sách tiến động viên các quý vị được dăm ba câu niệm Phật. Và các quý vị niệm Phật được, các vị tin được, các vị tu được thì các thầy cũng có một chút gì, một điểm nhỏ công đức mà Phật chấm gì, chấm cho. Cho nên hãy ráng để làm việc thiện bằng tất cả cái tâm của mình.